Đế Bá, chương 2472, Thành Minh Châu 1, góc truyện audio.com. Đối với người trong thiên hạ mà nói, đây cũng không phải nói truyền nhân phi thiên giáo Long Ngạo Thiên không xứng với Chấn Thiên Thần Nữ, mà là nói nếu như Long Ngạo Thiên kết hôn với Chấn Thiên Thần Nữ, vậy ý nghĩa phi thiên giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành sẽ thành liên minh. Đây là cường cường liên hợp, cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy. Chuyện này không chỉ làm các đại giáo tại Bắc Uông Dương cẩn thận, toàn bộ nhân hoàng giới đều không muốn nhìn thấy phi thiên giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành kết thành quan hệ thông gia. Phi thiên giáo đã đầy đủ đáng sợ, một môn ngũ đế có được nội tình thâm hậu, mà Chấn Thiên Hải Thành chính là tam thế cộng tôn, vô cùng vinh quang, quan hệ thông gia như vậy có thể nói là vô địch. Thậm chí có thể nói, đương thời chỉ sợ không có người nào dám ngăn cản đường đi của phi thiên giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành, bất kể là ai ngăn cản con đường của bọn họ đều bị nghiền diệt, không quản đế thống tiên môn, trước mặt quái vật khổng lồ như phi thiên giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành đều tan thành mây khói. Trong đương thời, còn có ai có thể ngăn cản phi thiên giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành chứ? Sau khi nghe được tin tức này, có không ít người cảm khái ngàn vạn. Thời điểm cảm khái, rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người đệ nhất hung nhân. Những năm gần đây, chỉ có một người trên đời vô địch khinh thường cửu thiên thập địa, không sợ bất cứ cường địch nào, cho dù là phi thiên giáo cũng giết không tha, người này chính là đệ nhất hung nhân. Không biết đệ nhất hung nhân như thế nào, đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có tin tức gì, chẳng lẽ đúng như bên ngoài đồn đãi, hắn thật sự rời khỏi nhân hoàng giới sao? Thời điểm nghĩ đến đệ nhất hung nhân, có đại nhân vật cảm khái nói. Những năm gần đây nhân hoàng giới đặc biệt yên tĩnh, thế hệ trẻ yên lặng, bởi vì đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung chắc chắn sẽ vấn đỉnh thiên mệnh, trấn áp các thiên tài. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi đánh xong trận chiến năm đó, đệ nhất hung nhân cũng mai danh ẩn tích, nhân hoàng giới không còn truyền ra tin tức có quan hệ tới đệ nhất hung nhân. Giống như trong một đêm, đệ nhất hung nhân tan thành mây khói, không có chút tin tức nào của hắn cả. Trong mấy năm qua, đã từng có người đi tẩy nhan cổ phái tìm hiểu tin tức đệ nhất hung nhân, nhưng mà tẩy nhan cổ phái thủ khẩu như bình, không muốn nói hành tung của đệ nhất hung nhân cho ai biết. Kể từ đó, ngoại giới càng suy đoán hành tung của đệ nhất hung nhân, có suy đoán cho rằng đệ nhất hung nhân đang bế quan tu luyện, hoàn thiện đại đạo vô địch của mình, ngày hắn xuất quan là thời điểm hắn trở thành tiên đế. Cũng có người suy đoán đệ nhất hung nhân rời khỏi nhân hoàng giới, bởi vì đối với đệ nhất hung nhân mà nói, nhân hoàng giới đã không người nào dám là địch với hắn, cho nên hắn cần chiến trường mới, hắn cần đi tới nơi khác thông qua đồ sát ma luyện chính mình. Chấn Thiên Hải Thành tại Bắc Uông Dương là thế lực rất lớn, lực ảnh hưởng rất mạnh, tại Bắc Uông Dương thậm chí có một câu nói như thế này, Chấn Thiên Hải Thành hô một câu thiên hạ nghe theo. Nếu nói đây là đệ nhất truyền thừa tại nhân hoàng giới thì còn có tranh luận, nhưng mà nếu như nói, tại Bắc Uông Dương ai là đệ nhất đại giáo, như vậy đáp án dĩ nhiên là Chấn Thiên Hải Thành. Chấn Thiên Hải Thành, thời đại Hắc Long Vương vô cùng vinh quang. Góc truyện audio.com, thậm chí có đồn đãi nói, Chấn Thiên Hải Thành đã từng có được Hắc Long quân đoàn, càng quét ngang cửu thiên thập địa, ngay cả tiên đế quân đoàn cũng phải nhượng bộ lui binh. Tuy ở kiếp này, Hắc Long Vương đã không còn, Chấn Thiên Hải Thành đổi nhiều đời thành chủ, nhưng mà lực ảnh hưởng của Chấn Thiên Hải Thành lực vẫn còn, uy danh Chấn Thiên Hải Thành vẫn còn. Mặc dù nói Hắc Long Vương đã không tồn tại, thời đại đã qua đi, nhưng mà danh giới Chấn Thiên Hải Thành vẫn cực lớn, cả Chấn Thiên Hải Thành lớn tới mức khó tính toán. Tại Bắc Uông Dương, đã từng có một câu như thế này, nói rằng, nếu phân chia Bắc Uông Dương thành 6 phần, như vậy Chấn Thiên Hải Thành sẽ độc chiếm 1 phần. Trong lãnh thổ to lớn như vậy, Chấn Thiên Hải Thành không biết thống soái bao nhiêu đại giáo truyền thừa, không biết quản hạt lấy bao nhiêu cương quốc thánh địa. Minh Châu Giang Trừ, đây là một phần danh giới của Chấn Thiên Hải Thành, hơn nữa Minh Châu Giang Trừ không chỉ nằm dưới quản hạt của Chấn Thiên Hải Thành, Minh Châu Giang Trừ chính là dòng chính của Chấn Thiên Hải Thành. Trong cương thổ to lớn của Chấn Thiên Hải Thành có vô số đại giáo truyền thừa, có vô số cương quốc tông môn, những cương quốc tông môn này không đâu không phải do đệ tử Chấn Thiên Hải Thành chế kiến thì chính là hậu đại của Hắc Long quân đoàn xây dựng. Hơn nữa tất đại giáo tông môn trong danh giới Chấn Thiên Hải Thành đều là thuộc sở hữu Chấn Thiên Hải Thành. So với các đại giáo mà nói, Minh Châu Giang Trừ có khác biệt, cả Minh Châu Giang Trừ không chỉ là một phần của Chấn Thiên Hải Thành, hơn nữa nó còn là một phần cực kỳ trọng yếu của Chấn Thiên Hải Thành. Cho tới nay, Minh Châu Giang Trừ đều nằm trong tay một mạch trọng yếu do Chấn Thiên Hải Thành trưởng quản. Thậm chí có thể nói, Minh Châu Giang Trừ có đôi khi không thèm nghe lệnh của Chấn Thiên Hải Thành, nó có địa vị cực kỳ đặc thù. Minh Châu Giang Trừ, nó cũng như tên của mình, nó có thể được xưng tụng là Minh Châu trong Bắc Uông Dương, ở chỗ này, các hòn đảo sinh ra vô số hiền tài, cả Minh Châu Giang Trừ giống như là một nơi tàng long ngọa hổ, phượng tê hoàng cư. Minh Châu Giang Trừ là vùng biển rộng trăm vạn dặm. ở chỗ này có vô số hòn đảo, tất cả hòn đảo đều dính liền với nhau, tất cả hòn đảo bày ra đại dương mênh mông, từ trên không trung nhìn xuống, cả Minh Châu Giang Trừ giống như trận đồ phức tạp, nó phức tạp tới mức khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người ta khó suy tính. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Minh Châu Giang Trừ, đều rất khó tin tưởng Minh Châu Giang Trừ do tự nhiên hình thành, nếu như là thực. Vậy thật sự là thái quá mức quỷ phủ thần công, nếu như không phải có tồn tại đoạt thiên tạo hóa thành tựu Minh Châu Giang Trừ thì khó ai tin. Lý Thất Dạ rời khỏi thôn Tiểu Hải thì vượt qua lĩnh vực kéo dài qua hư không, trong nháy mắt hắn đi tới Minh Châu Giang Trừ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, việc này cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế Lý Thất Dạ đi đến Bắc Uông Dương lần này, có thể không đi Chấn Thiên Hải Thành giết Cố Tôn ngay. Bởi vì chuyện này không trọng yếu, chuyện đó đối với Lý Thất Dạ mà nói là chuyện nhỏ, lật tay là làm xong. Nhưng mà đến Minh Châu Giang Trừ thì khác biệt, việc này cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn có đồ vật cần lấy, là thứ từ vạn cổ đến nay. Mặc dù nói đồ vật này của hắn không giấu trong Minh Châu Giang Trừ, nhưng mà Minh Châu Giang Trừ chính là tiết. Cốc truyện audio.com, điểm cực kỳ quan trọng, cũng chính bởi vì như thế, Lý Thất Dạ mới có thể đi vào Minh Châu Giang Trừ thông qua tiết điểm trọng yếu mở phong ấn, lấy đồ vật mình cất giấu. Cách chương.